Rồi, ai muốn bắt quẻ gì cũng được. Sao vậy anh lên ha? Rồi. Phù hợp hay lắm mà ta không chọn. Trần gian các con thờ tam thế Phật mà không hiểu ba vị Phật này tượng trưng ở ba thế tự tính bi chi dụng của Thượng Đế. Bên Thiên Chúa Giáo cũng vậy, vừa ba ngôi, Đức Chúa Cha là Thể Chí, Đức Chúa Con, ngôi tình yêu, Đức Thế Bi, Đức Chúa Thánh Thần là ý lực của Thượng Đế, tức là thể dụng vậy. Các con phần đông không hiểu chân lý nên chỉ cầu Chúa, niệm Phật, niệm Thượng Đế trong tinh thần ý lại và sự xa hở, vì nghĩ rằng các vị Phật Chúa ấy ở đâu đâu ngoài con, chứ không hiểu rằng các vị ấy, các vị này đều vừa có cả tâm bản thể còn nữa. Đấy là những thể tính của Thượng Đế mà cũng là của con, và Thượng Đế chính thật là con đó. Cho nên tôi thường nói các bạn cứ mong Thượng Đế bên ngoài ông Phật, nhưng mà lấy cái gì chứng minh ông Phật? Phải khôi óc không? Lấy cái gì chứng minh ông trời? Phải khôi óc không? Lấy cái gì chứng minh con ma? Phải khôi óc không? Tất cả là ở trong các bạn. Chưa hiểu được điều này mà chỉ cầu hoặc niệm để được sự phù hộ, sự cứu rỗi, đấy là còn mê tín, là vọng cầu, vọng niệm mà thôi. Đa số các con niệm Di Đà đã xin Di Đà che chở, niệm Quan Âm để xin Quan Âm cứu nạn. Giờ đây biết niệm danh Thượng Đế thường là cũng xin Thượng Đế cứu độ, còn thoát qua tai ách. Những vọng cầu, vọng niệm, vọng tưởng vì con chưa biết con đó thôi. Vậy thế nào là chánh niệm? Khi con niệm lục tự Di Đà, con phải hiểu rằng con đang lay động, nhắc nhở, đánh thức tinh sáng suốt, khơi dậy ánh sáng để con vượt lên sự tâm tối mù muội. Đấy mới tự Di Đà ở đúng vị trí của Di Đà. Hãy đi cứu khổ Quan Thế Âm Bồ Tát cho hiểu rằng con đang đánh thức tình yêu thương, tức thêm còn. Đánh thức nó tỉnh dậy, phát triển nó để tâm con mở rộng luôn luôn. Đấy là con biết tưởng vị trí của Quan Âm. Khi con niệm danh Thượng Đế, con phải hiểu con đang niệm chính danh của con đó. Con vốn dĩ là Thượng Đế, phần hồn ra thành chủ minh quan xuống đây đi học. Con là chủ nhân ông đang điều khiển cái chủ thiên địa của con, bản chất của con, ý chất của đấng tạo hóa muôn loài. Và khi đọc danh hiệu này, tâm thức con hãy hòa vào tâm thức của càn khôn, rung động cùng một nhịp với đại hồn vũ trụ. Đây là con biết tưởng Thượng Đế như ý Thượng Đế muốn, và con cũng đã đặt con ở đúng vị trí của con. Niệm như vậy mới là biết niệm, đấy là chánh niệm, mà cũng là chánh niệm, chánh tính, chánh định, chánh tư duy của Phật giáo đã còn. Và Cha cho chúng con rõ, khi con biết chánh niệm thì dù không cầu, không vọng, sự phù hộ, chở che cứu giúp, con lại được hộ giúp, che chở hữu hiệu hơn, đắc lực hơn nữa. Đức Bồ Đề Đạt Ma nói, tất cả chúng sanh đều là Phật như mình, vậy mình chẳng phải cứu ai cả, không vị Phật nào có thể hơn mình, vậy mình chẳng phải van xin cầu nguyện ai cả. Mỗi người là Phật cho chính mình, mỗi người là mỗi vị Phật riêng của mình, và tất cả đều ta phải làm cho tới cùng để nhận ra rằng mỗi người đều là chân lý duy nhất ấy. Nhà giáo nói vũ trụ tiện thị ngộ tâm, ngộ tâm tiện thị vũ trụ, vũ trụ chính là tâm ta, ta chính là vũ trụ. Thấy tất cả tôn giáo đều cách nghĩa như vậy. Cho nên những cái gì mà các bạn đang hành đây là như vậy. Cho nên phải xây dựng đức tin và tin với khả năng của mình, thực hành một trì công giải tỏa những cái phần lưu biến đó mà để đi tới sự thành cao tự đạt. Tại sao? Lẽ dễ hiểu là vì kẻ vọng niệm phần trí tuệ chưa sáng bằng kẻ chánh niệm. Linh hồn nó yếu đi và kém tiến hóa hơn vì chỉ biết hướng tới tha lực mà không biết tự lực. Chỉ thấy sức mạnh bên ngoài mà không thấy sức mạnh có sẵn trong chính nó để biết tận dụng sức mạnh đó. Cho nên khi con niệm đến để cầu được cứu giúp, điểm của con không sáng bằng khi con biết chánh niệm. Vì nếu con biết chánh niệm, khi ấy điểm trong bản thể con sẽ hòa cảm với khối điểm sáng suốt của càn khôn. Niệm Di Đà thì phần niệm Di Đà trong con bật sáng, chuyển động hòa với khối điểm Di Đà.
Cha vừa giảng cho chúng con hiểu thêm cách thức còn việc niệm Thượng Đế. Con phải thắc mắc, con nào biết niệm thì càng hay. Nếu còn băn khoăn hay chưa quen chưa hiểu thì cứ tiếp tục niệm A Di Đà cũng được. Vì niệm A Di Đà để mở sáng suốt, lúc nào con đạt sáng suốt rồi tự nhiên là Thượng Đế đã thôi. Sao đúng không hả? À, bây giờ phải dọn mình tự cứu, ha, tin cậy nơi thực lực của chính mình để tu. Bề trên dặn như vậy, ha.
Kính thưa thầy, cho phép con hỏi cái phần thực hành Nam Mô A Di Đà Phật đối với con rất là quan trọng, không những cho con riêng con thực hành mà nếu có dịp con dắt dẫn bạn bè hay nào con muốn biết sau này thực hành. Con thấy trong cái bằng thầy niệm Nam Mô A Di Đà Phật, rồi hết cái hơi đó, khí vô thầy thở, thầy bắt đầu thầy niệm Nam Mô A Di Đà Phật nữa, hay là bởi vì con theo cái bằng thầy đó con thở không kịp. Bởi vì hết một hơi con không thấy thầy ngừng, mà sao thầy lại niệm nữa, mà như thầy không có đuối hơi.
Cho nên mình có hơi, mình được người làm pháp luân nhiều thì không phải mà niệm rồi hít nữa. Người hơi yếu thì hơi niệm hơi, không như tôi, tôi hít vô, hít vô hơi tôi niệm dài lắm. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, nó dài vậy đó. Yeah. Cái tùy cái pháp luân thường chuyển của mọi người, còn mọi người ta, nhiều người ta còn ít yếu thì ta đọc hơn, ta hít hơn. Nam Mô A Di Đà Phật không phải là mở miệng đọc.
Đúng rồi.
Dùng ý niệm.
Dạ, dùng ý niệm.
Cái này là tùy ca hơn, thì tôi muốn đem cái điểm tôi đóng góp với các bạn để các bạn ngồi thiền và để cho lục căn lục trần nó nghe, và trong này nó dùng ý niệm, hiểu không? Chứ không phải là bắt các bạn niệm như tôi. Các bạn nó niệm như tôi thì các bạn hụt hơi rồi, đâu có được.
Chỉ có heo có hơi có đuối mà.
Đâu có được, tôi dùng ý niệm làm theo niệm ra miệng được. Để nhận rõ trong chúng ta.
Không phải con niệm mình ý niệm, nhưng cũng phải có thở cái hơi.
Cũng phải thở chứ, phải thở chứ.
Con heo hơi là con đuối rồi, thấy thì thở.
Dùng ý nó phải thở chứ đâu có phải mở miệng. Mở miệng đó là để nhiều người đi làm lụng về ở hãng bị ta kỳ thị đồ, ta chửi, ta mắng buồn bực, về giận cho nó ngồi nghe chặt nó quên cái chuyện giận thằng kia đi, ha. Rồi để mình ngồi trong này cái ý mình cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật mình thôi. Đó.
Dạ. Cái câu phụ thứ hai, nếu như người già cả mà họ không có niệm được một ngân dài như vậy mà họ muốn tập trung trên đỉnh đầu, họ có thể họ mở băng của thầy ra họ nghe rồi họ trụ trên đỉnh được
Để họ tập lần, họ tập lần cái ý họ. Bởi vì cái người ý niệm nó khó lắm, tập 2-3 tháng nó mới có được.
Vì họ tập như vậy
đó. Không phải dễ đâu.
Họ tập như vậy rồi họ cứ trụ trên cái ý họ niệm thôi, nhanh lẹ thì cũng không sao. Vấn đề thứ ba hồi sáng con có nghe thầy nói là khi mình có điển, mình muốn thu hút đối phương bằng cách mình nhìn họ để mình cảm hóa họ. Vậy trong lúc mình có điển thì mình mới cảm hóa họ được.
Khi mình sơ hồn đầy đủ, nó truyền nặng ở đây, thì mình dùng đến chỗ này, mình ngó thẳng cái tâm tinh của họ. Cái này với cái này nó bắt cầu như nhau.
Dạ, ngó tâm tinh của họ.
Ngó tâm tinh họ thôi. Và ngó tâm tinh họ chặt rồi thì mình nói chuyện. Vừa nói, vừa ngó tâm tinh, vừa niệm Phật. Độ cho bệnh nhân.
Dạ, mình niệm Phật.
Con nít con nhẹ. Tốt lắm.
Dạ.
Cái điển mình phóng qua, thì để nó chuyển như chỗ đó rồi nó mới chuyển cho đối phương.
Dạ. Như vậy cũng gọi là tiếp điển nữa đó.
Tiếp điển. Yeah. Tiếp điển mình không ai biết hết. Mình chỉ tới thăm người bệnh mình có, mình niệm Phật. Anh bữa nay sao? Bệnh hoạn thế nào? Họ khai sao? Mình cứ nói đó, mình ý mình niệm Phật, nói thẳng họ. Thế rồi nói gì hết, nhưng mà mình đã truyền điển rồi. Nhưng trong lúc mà người sơ hồn đủ lực lượng rồi, nó làm được. Yeah. Mình dùng cặp mắt này không được.
Yeah.
Dùng cái ý này, nói thẳng. Cho nên cái ý mà mình làm chứng minh này, nó quen rồi đó. Thì mình dùng cái ý mình chuyển cho người bệnh dễ lắm.
Còn cái tiếp điển như thầy tiếp, ví dụ chẳng hạn không cần đối phương ở ngay mặt thầy, ở bất cứ phương xa nào thầy cũng tiếp được, cái đó là chuyện
cái đó khác, cái đó phải làm việc ở một cái office khác. Anh thấy cái vệ tinh nó lên cao không? Mà bên Mỹ nó gửi cái thì bên này mình nghe alo nói chuyện gần chừng lên cao chừng nào thì gần chừng nấy, cho nên cái máy bay mà bay cao thì nó rút ngắn thì giờ hơn.
Dạ, cảm ơn.
Thưa thầy, nghe thầy nói chuyện về tiên và về quả trên thấy thanh nhẹ và thấy rất là thoải mái. Mà con muốn hỏi thầy một câu, thầy nói pháp lý vô vi là một pháp lý và biết chân lý tròn đầy về sự thật trong đó. Cái đó mà con nghe thầy rất nhiều và con hình hội rất nhiều, con cảm thấy rất là cởi mở. Con, nhưng mà có một điều, có một vài điều con vẫn thấy là chưa được tròn vẹn. Như ngày hôm qua thầy giảng, thầy nói về Quang Thánh Đế Quân, rồi sau đó thầy có nói về cái Tôn Ngộ Không, là cái chuyện thần tiên con thấy này là rất vui và rất thích nghe. Thì đó trong theo con biết á, thì khi mà tâm trạng đi tịnh kinh á, thì trong lịch sử của Tàu chỉ có nói về tâm trạng thôi, không có nói đến tịch thiên hay là bất giác gì hết. Nhưng mà con biết cái chuyện Tây Du là của một người đạo về Phật giáo đã viết ra, và đó là cái chuyện hoàn toàn giả sử. Theo con nghĩ thì không có thật, nếu có thật thì lịch sử của Trung Hoa đã ghi được và trong lịch sử. Thì đó mà con nghĩ rằng không có thật. Và trong chuyện đó thì có nói đến Tề Thiên. Và trong cuốn Thiên Đàng Du Ký thì mình có nhắc đến nhân vật Tề Thiên và Tôn Ngộ Không. Rồi trong một vài cuốn văn thì ta có nói về cái Tề Thiên, Tôn Ngộ Không đó. Thì con biết rằng cái Tề Thiên nhân vật đó là có thật hay không? Thế mà xin thầy xác nhận như con biết.
Thì đó có chưa? Có chưa? Nhưng mà anh cũng đang nói chung Tề Thiên, anh đi học cái không để ngộ không. Anh đi theo vô vi là anh học không. Ở đời thì anh thua lỗ thiệt, nhưng mà anh sẽ ngộ không. Anh hiểu không? Anh ở thế gian anh bằng hành đủ mưu kế hết, nhưng rốt cuộc không làm gì được thì anh sẽ ngộ không. Anh mới kêu bằng giải thoát.
Thì thế này sao
có chứ?
Sao trong chuyện nó nói thì ta...
Không, mà chính ngày bây giờ như là ở ngay ở Hồng Kông, mỗi năm mà anh có dịp anh đi đầu năm rằm tháng giêng qua Hồng Kông chơi thì thấy ông Tề Thiên xuống, nhập sát xuống cho anh coi. Một cách làm cho khoa học điên đầu và không biết cách nào hết. Ông xuống rồi ông đi ngang lửa, đốt rằm hết đi ngang lửa. Rồi ông bước lên cái dao, những cái dao bốn thiệt bán lật ngược như này, ông bước ông đi lên, ông ngồi phải đập. Rồi đệ tử của ông cung chạy một hơi một. Dạ. Mà những người đệ tử đó là hồi nào giờ không biết cung, không biết kích gì hết. Nhưng mà cái chân này không có đi phòng. Và khi ông chạy là mấy chục người chạy theo. Mà mấy chục người khi không đứng đi chạy theo vậy đó. Phim gây đàng hoàng mà. Cho khoa học gia nghiên cứu mà.
Dạ không biết như vậy, nhưng mà trong
Kinh không biết thì cái cuốn sách đó viết ra được là một cái nhân vật giả sử. Sao ông đó lại biết rằng cái nhân vật Tề Thiên có thật để mà viết ra con muốn
là... có thật chứ, có chỗ Tam Đoạn Thỉnh Kinh nhé. Anh muốn thấy lịch sử Tam Đoạn Thỉnh Kinh không?
Trong lịch sử thì không có nói đến cái...
Có chứ, cái chỗ của Tam Tạng đến hiện tại bây giờ Trung Quốc người ta quay phim nè. Bữa nay muốn quay phim không coi, người ta đi khảo cổ đã tìm ra rồi.
Nhưng mà về
cái... Anh chưa thấy đó thôi.
Từ vật giới và cái xa tăng đó, chuyện đó là lúc còn nhỏ con rất thích. Nhưng mà con không biết là cái chuyện đó có thật hay không, con thấy cái chuyện nó có vẻ là vui quá.
Có chứ.
Thầy con có đọc trong một cuốn sách nào đó mà con không nhớ rõ. Thì thường thường đó, người thế gian cho là những người mà dân mà có ý gì là ý dân thì là ý trời. Mà tất cả tập trung tập thể quần chúng mà có ý niệm gì đó, mặc dù là ý niệm cho trừu tượng, thì cái trời mà trời cõi dưới đó cũng có thể tạo dựng, nhờ cái ý lực đó thì có thể tạo dựng nên một hình ảnh mà là, dù là giả tưởng nhưng mà nhiều người tin như vậy đó, thì nó có thể tự và tập hợp trở thành một cái hình ảnh thực sự. Thì con nghĩ con đọc cái điều đó mà không biết là như vậy có thật như vậy hay không.
Có chứ, tất cả đều có hết. Có tưởng nó có tưởng, như anh nói cái đó, có tưởng nó có tưởng. Chúng ta có tưởng rồi nó mới làm ra cái ly này này, nhưng mà cái cõi trên có. Anh sáng tu đi rồi anh đi lên trên đó, anh đi mua nước mà chỗ đó làm gì có nước, mà có cái tắc nó bay tới cho anh. Anh thích nước trà, nó có nước trà nóng hổi cho anh uống. Nếu anh bước vào bậc chuyên gia thì anh khỏi phiền mà tôi đi tìm ly nước đâu. Tôi muốn uống nước và nó phải có cái ly tới cho anh. Anh thấy không? Lấy cái đường chứng minh ở trên đó nó nhẹ nhàng như vậy. Ở đây anh làm cấp tổng thống vậy nữa, thì anh muốn uống nước nhé mắt thì ta phải đem ra rồi. Mà anh đi làm cu ly đó, anh muốn uống nước nó khó lắm, anh phải đi múc đấy. Cố hạnh rồi nó mới có độ ở cái giới đó, nó được hưởng cái mau lệ đó. Mà phải làm việc nhiều hơn, đi học này đi học kia, đi học nọ chưa tiêu đi học hoài không ngừng nghỉ, làm việc nhiều lắm. Nhưng mà muốn gì có đó. Thì bây giờ anh đi làm ở trong cái cơ sở, trong cái office của giám đốc cũng vậy, nó nhẹ hơn là cái ông rất khó. Anh thấy không? Nó khác ra. Cho nên cái trình độ tu học, trình độ không mua không bán, mỗi trình độ khác nhau. Trong cái tưởng nó có cái tưởng. Cũng như anh Phương nói là đó, trong cái tưởng nó có cái tưởng. Nhưng mà rốt cuộc tu về đạo nó khác. Tu về đạo anh phải vọt sữa, tôi vô hình vô tướng anh mới giải nghiệp. Anh còn hình còn tướng thì còn nghiệp. Thấy chưa? Cho nên phải cố gắng tu mới được. Vô tình vô tướng thì làm việc nhiều hơn, ứng dụng bất cứ hoàn cảnh nào, nơi nào anh cũng tận độ được. Thì anh phải làm việc nhiều hơn, gấp triệu lần mỗi lúc anh còn ở thế gian. Nhờ ai muốn bắt quẻ gì cũng được.
Kính thưa thầy, thì đọc qua về cái bài dục Thượng Đế đã giảng, thì trong Thượng Đế giảng chân lý thầy có nói rằng nếu cần biết rõ hơn về cái thiên dục này thì xin hỏi Phật Tám.
Cũng đúng như vậy.
Thì nhân tiện đây chúng con cũng kính nhờ thầy cho biết rõ tường tận về thiên dục giữa dĩa dạ hồn.
Cho nên một bữa nào mà anh thấy mặt tôi tươi như mùa xuân, đêm hôm tôi giật lắm. Tôi như cô tiên đã nói chuyện với tất cả mọi người và thi thơ đầy đủ, cái dịch của chúng tôi về cao siêu cởi mở, thương yêu mở rộng, thi thơ phong phú, không bao giờ khi chúng tôi đàm đạo. Tôi mà đạt tới cái đó, mặt mày tươi như mùa xuân. Cho nên cái tình dục đó nó cũng như thế gian chứ không có gì. Nhưng mà cái sự giao cấu đó là nó nảy nở ánh sáng trên bộ đạo, hào quang càng ngày càng thanh tịnh. Nhưng mà không phải đòi liên tục, nó cũng có cái ngày có giờ. Mà đi tới cái dục đó là khi thiếu sức. Khi mà anh thiếu một phần sáng suốt nào thì cái cơ duyên đó sẽ đến. Mà cái dục tính đó là vấn đề cho mình sáng suốt lên và thấy sảng khoái và thấy luôn luôn có nhiệm vụ làm việc, tâm sự cởi mở thanh cao, chứ không có bị chèn ép như ở thế gian. Ở thế gian chèn ép chỗ nào? Vợ chồng muốn trong lúc đó, muốn trong lúc đó, mà gần rồi hai người là quể quải, nó ngược lại cái thế gian. Còn ở trên thiên đàng nó khác. Khi thiếu sót thì âm dương phải tương hội, mà hội rồi là sanh, sức hồi sinh còn vô cùng hơn. Nó ngược lại cái chiều hướng ở thế gian, khỏe khoắn hơn và tươi đẹp hơn. Cho nên anh nhìn mặt tôi mỗi bữa sáng thấy ông Tám tươi, chắc nói chuyện cậu nhiều lắm. Cho nên tôi có biết cái tình yêu siêu thoát. Chúng tôi đã nói nhiều, rất nhiều. Mượn cảnh này nói, mượn cảnh kia nói. Nhưng mà để các bạn đọc và thấy có cái cảm ơn không, rồi tôi sẽ viết thêm. Cái chuyện của chúng tôi vui lắm, thâm thi lắm, nhưng mà bàn bạc trong tâm hồn các bạn, chứ không ngoài đâu. Tôi làm một việc cho tất cả mọi người hữu ích. Cái dục là tiến hóa, không phải cái dục mà thực lưu như ở thế gian. Đòi dục khăn lắm, nhưng mà ta hồi đó là hết muốn làm việc. Còn cái này người ta dục rồi là ta làm việc dữ lắm, sáng suốt lắm, không có bị lụng bại. Cho nên tu đi cái tinh khí và khai triển tâm linh, lúc đó các bạn không còn bị mơ vơ nữa. Đi đâu cũng có cặp hết, mà làm việc lúc nào cũng trong nhàn hạ, chứ không có bận rộn. Cho ở thế gian bị cái chấp, nếu vô đạo nào nó dục dục như mày, ra đứng thề với tài Phật, sợ nó đi làm bậy. Nó thề rồi ra bữa sau nó đi làm bậy, nó đâu không có thề lại. Tại nó nói gì đó, thề với tài Phật con xin dục dục mà nó lại bỏ vợ, nó lấy bà khác. Cái đó không được. Còn cái này thực tế nó như vậy, nó có cái gì nó phải nói cái này. Tôi nhớ mắng, cho người ta đơn dục mà mình kêu người ta bắt nó ngưng dục đâu có được, nó khùng đi. Nó phải tu luyện để nó đổ qua một cái thế khác thay vì cái thế kia. Mà cái dục này là cái dục thiên cử, mà cái dục này là dục tạm bợ hủy hoại, hai cái dục khác nhau. Nó so sánh và nó làm cái chuyện cần thiết thay vì không cần thiết.
Dạ, kính thưa thầy, con có câu hỏi vừa phối hợp lời thầy giảng và kết hợp với những thành quả do bạn đã công phu luyện tập. Thứ nhất là con xin hỏi, nếu thấy nhau thì khi chết chắc hẳn là được lên chuyện được, nhưng cũng có, cũng ngay tại bà thầy đã nói, cô tiên kia vì thấy nhà sư nọ mà chọc ghẹo nên xuống trần để mà trả cái nghiệp, để tiến nghiệp đó. Thì con thử hỏi, nếu cô tiên kia có một người chồng lý tưởng thì tại sao còn chọc ghẹo nhà sư ở dưới trần? Đó là câu hỏi thứ nhất. Và tội tình gì khi nhà sư không bị chọc ghẹo mà phải mang cái nghiệp quả đó? Và câu hỏi thứ hai, là một bạn đạo Nam Úc do công phu đã biết được sự giao hợp giữa âm và dương, lạc thú vô cùng. Thì kính thưa thầy, đó là một ấn chứng thành đạt do công phu luyện đạo. Nhưng ấn chứng đó là vẫn anh ta hiểu được khoái cảm, rung cảm hòa điệu giữa âm và dương, chứ vẫn chưa thấy được cô tiên. Đó là hai câu hỏi con kính trình lên thầy.
Cái câu đầu, anh muốn biết cái cô tiên và ông sư bị đỏ cái trần, hai cái linh thân, hai cái xác khác nhau chứ không phải chung trong một thể xác. Chung một thể xác là phân chia ra đi rồi tái hợp trong thể xác. Còn hai người nó có ghẹo nhau rồi đỏ xuống trần thì làm vợ chồng ở thế gian. Cái đó có, rồi tái ngộ, rồi đồng đi học đạo, rồi chung làm vợ chồng, rồi hai người nó tách ra, mà tu thực thiết họ rồi là hồn vía tương hội, cho nên nó khác. Cái đó là hai cái chắc, không có dính liền, là hai người đã cùng chung sống mà tranh một cái sự mê muội hiểu lầm mà phân tán kẻ nam, thì ở hai cái hướng nhưng mà ở chung trong một cái thiên địa. Rồi tu lên mấy hai người mới tái hội, mới ngộ nhau. Lúc đó là cũng làm một lễ cưới đàng hoàng. Ban đầu hai người, người kia, cô gái kia, mà khi anh tham thiền, anh thấy cô gái đứng trước mặt, nhưng mà anh vẫn niệm Phật. Bởi vì anh là người tu tỉnh tôi được. Nhưng mà anh niệm Phật chừng nào là anh nhớ cô đó chừng ấy. Nó có cái chỗ đó, tôi có đi mất. Có làm theo việc phận sự của cô. Rồi một thời gian lâu anh cứ nhớ như thế đó, mà muốn gặp gặp không được, phải tu nữa. Tu một thời gian lâu nữa rồi được thanh lọc rồi, lúc đó mới là làm cái lễ tai hộp và chặt. Mừng, lúc hồi nào giờ anh tu anh không muốn chơi với bè bạn nữa, nhưng mà trong lúc anh gặp rồi đó, anh muốn làm cơm bánh, mua cái trái đồ gì cho anh em bạn đạo ăn chơi, nhưng mà làm cái lễ gì thôi, nhưng mà không có nói ra được. Hay nào người ta, như hồi tôi tu mà tôi gặp cho tiên rồi vui vẻ, chúng tôi nói chuyện vui vẻ thôi, mình gì mình làm cái lễ để ra mắt, mà ra mắt người phàm nó đâu có thấy. Nhưng mà thích mời bạn bè ăn chơi vui, ăn chơi vui, mà hồi nào giờ người ta nói thằng này đi cà phê nó uống, mà bây giờ nó mời người ta ăn. Nhưng mấy người bạn tôi không biết gì, mình mời để coi sao. Để thế gian họ có thấy những cái chuyện mà hai người đối diện với họ có thấy không, mắt phàm có thấy không? Thật sự họ không thấy. Đãi người này ăn, đãi người kia ăn cũng như là tái hôn vậy đó. Nó vui lắm, trong tâm hồn nó vui lắm. Nhưng mà hai người, người gặp nhau rồi đó, để có sự ghen thương. Con vợ thiệt ở thế gian này đó, tới giờ là không có được, như tôi đã nói hôm qua. Nó nhớ mình, bởi vì nó không có quen. Vì người ta quen với người chính thức, mà nói đâu mở đó, mà quen với một người ở đây nó cùng lầm, nó khó chịu lắm. Nó không đẹp chơi. Nhưng tôi tự nhiên là bà ngủ riêng, tôi ngủ riêng, tôi không có động bà nữa. Động nó như mình, cũng không được, không thích. Mà đàn bà mà thấy một tiên đồng rồi, không thích chồng mình nữa. Thế người đó nó cùng lầm đó. Nó không hiểu, người ta thông minh lắm. Thì tôi đi trong xe, thì trời sẽ lớn đi xuống. Sài Gòn, tôi vừa lái xe, tôi tìm hỏi, thiên thượng nhân gian hà năng hà sở, hỏi tôi, phải trả lời gì? Rồi tôi cũng nói cho mấy người, tôi nói tôi dịch, tôi tìm hỏi, tôi câu mắc quá, mà tôi lái sao trả lời được, mà cổ phải trả lời, có khả năng phải trả lời, chồng thì phải trả lời, chứ vợ chứ không có gì mà từ chối. À, tôi nói thiên thượng nhân gian, chúng năng đắc sở, có học thì mới làm được chứ. Trả lời có chịu, tôi lái xe tôi cười. Mấy người cô thư ký ngồi xung quanh, ông này sao bây giờ ông mặc ông đô quá, như tôi gì đó. Mà ông được cái gì mà ông vui, thì tôi được chở cái mấy cô về nhà tôi vui thôi. Mình chỉ trả lời vậy thôi, nhưng mà mình trả lời cái này mình biết. Nhưng tự nhiên gian thụ năng đắc sở, không học mình không biết. Phải học, trên trời dưới đất cũng phải học. Tôi hỏi cái câu đó. Cho nên, từ đó mà đi tới cái chuyện chưa bằng, biết nhau nhiều, nhắc lại mấy trăm năm về trước, khóc xước nước mà không dám cho người ta biết mình khóc. Khóc này nó đi vô chợ quán rồi khóc dữ lắm. Thương quá đi à, nhớ thương quá. Mấy trăm năm không gặp mà người ta đã phục vụ cho mình, tùy theo lệnh của mình mà mấy chục năm cho người ta làm. Bây giờ các bạn không có biết, không thấy cái kia, cái biết ở đó cho đâu. Các bạn sai nó là cái ý của anh đang sai, nó hỏi tôi đây nè. Là cái vía của anh hỏi như đang sai. Cái hồn sai, cái vía làm việc 24 trên 24 mà không hay. Hành hạ không hay. Mình thương là cái mình đã hành hạ. Ngỡ mà. Mình hiểu đó. Anh đang sắp hỏi. Thôi từ đây về sau chúng ta đầm. Nó thâm thiê lắm. Nó thâm thiê lắm. Không có bước một nào mà tả cho hết.
Dạ kính thưa thầy.
Còn cái anh bạn mà nói rằng đã gặp được hồn vía mà không thấy mặt, cái đó không phải lưỡng nghi hợp lý. Cái phần con trê của anh nó rút lên, cái điểm nó rút, cái bộ sinh dục nó rút lên, nó phối hợp ngay trung tuyến bộ đạo. Sung sướng lắm, lạc thú lắm, nhưng mà không có thấy mặt, chưa thấy đâu. Thì hai luồng điểm nó hợp nhất, nó sung sướng. Khi mà ngồi mà thấy nó rút như vậy là nó sướng vô cùng, nhẹ nhàng. Sướng hơn tự lần ở thế gian giao cầu mà không có tiêu hào, hồng hào tốt đẹp. Cái đó là ông bạn cái chỗ lưỡng nghi hợp nhất.
Dạ, con cảm ơn thầy. Dạ, đáp hai câu hỏi. Con còn thắc mắc thêm một phần nữa. Là như vậy ở trên thiên tiên, ở trên cõi tiên, thì ở cấp bậc nào hồn và vía luôn luôn tương hội vì đọc qua những cuốn truyện?
Tương hội đâu.
Dạ, còn dưới thì tiên vẫn là còn chưa tương hội. Do đó tiên vẫn còn mắc đọa là
còn gì? Còn mắc đọa, mong lai thì tương hội. Ông đi đâu thì bà đi đó.
Yeah.
À, đi trước thì bà đi sau.
Được thưa.
Vô tới Phật giới nó nhập lại một. Nhập sau lưng. Nhập lại một.
Dạ, kính thưa thầy. Nếu ông đi trước bà đi sau hoặc bà trước ông đi sau, thì tại sao vị tiên nữ đó lại còn mê một nhà sư? Và nhà sư không tội tình đó, cũng phải vương vấn với cái nghiệp.
Đâu có hai cái là một mà. Bởi vì nhà sư phải thuần dương. Rồi nhà tôi biết kia không phải thường âm. Hai cái thường âm thường dương hợp lại là một cái nhập thiết bàn. Tôi định lực tiến hóa đi tới mà. Người ta tu học mà. Bởi vì ông cũng phải tu mà bà cũng phải tu. Ông tu cũng đắc bà tu bà. Hai cái thường lại hòa là một. Thường âm thường dương hòa là một. Cho nên Đức Quan Âm với Đức Di Lạc nói đi nói lại cũng một lý thôi. Hai người một bên ra hình đàn ông đàn bà, một trình độ với nhau.
Dạ, con kính xin cảm ơn thầy. Xin thầy cho phép con hỏi thêm. Thì người tu thành đạt đó, thì hội hiệp được phần vía và hồn. Thế thầy, nếu mà những người thế gian không có tu, thì khi qua đời rồi, thì cái phần vía hồn này có hội hiệp được không?
Không được. Không được. Vì tu phước thôi. Nghe hành đạo rằng mới được. Còn không là tu phước thôi. Không làm gì được. Đó là kiểu. Tu phước thì được. Rồi phải luân hồi. Còn những người hành đạo cố gắng rốt ráo thì hãy giải tỏa được. Họ mới quy hồi được. Nó thuần âm thuần dương mới quy hồi được. Còn không cũng thế nào cấp. Bị kẹt nó thôi.
Các thầy cho con hỏi thêm. Như cái phần khác trước, cái phần trước của thầy đó là cái phần hồn của ông Lương Sĩ Hằng. Thì ông Lương Sĩ Hằng cũng cái phần vía của ông Lương Sĩ Hằng. Nhưng mà khi cái phần hồn của Ngài Sĩ Kiên đến với cái phần xác của ông Lương Sĩ Hằng, thì cái phần hồn Ngài Sĩ Kiên đó sẽ dùng cái phần vía nào?
Tạm dùng cái phần vía của ông Lương Sĩ Hằng một thời gian đổi trở lại. Vì cái chỗ ban giao với nhau thì cái phần phòng kia thức giác lo đi tu, đằng này lo xong rồi mới cho trở lộn lại. Hai người ở bên kia nó trở về bên kia, còn cái bên này trụ lại bên này. Nhưng mà trước khi trong cái ban giao đó là phải ở lại thế gian thời gian. Cái phần của ông Lương Sĩ Hằng phải ở lại thế gian thời gian. Rồi sau đó là rời khỏi luôn. Và đổi lại tất cả hoàn toàn của người mới. Nhưng mà cũng nhìn nhận cái chuyện cũ của đằng kia. Ban giao một cơ sở gì không? Không có gì. Đây rồi các bạn. Đi lên. Đi thấy đi vậy. Rồi nó tiêu tan. Rồi nó trở lộn lại. Rồi tới lúc mà các bạn dẫn được cái vía đi, rồi cũng bị thi ta, rồi trở lại. Cái phần trước kia nó phải hồi về cái trước này, nó thay đổi, nó trở lại tinh tấn hơn. Cái vía cũng phải tinh tấn.
không phải riêng tôi, là tôi đem cái phần linh hồn linh điển xuống đây, rồi cái phần phía của linh tánh nó ngày nay đã phối hợp rồi. Thành ra hai cái đâm thành đạo một lượt để cứu độ chúng sanh, mắc ở trong cái thiện nghiệp đó thôi. Rồi cái phần kia thì người ta lo cho chúng tôi. Hai người kia phải lo cho chúng tôi. Phần nào trả về phần này. Nhưng mà tiếp theo cái phần hồn này, nó được tinh tấn và nó trở về đôn đốc cái phần kia tu nữa để trả lại. Không phải mọi người gì nó rõ như ban ngày, không có cái gì mọi người. Nó đương nhiên phải vậy. Cái cơ sở làm ăn gì nó cũng đương nhiên chuyện đó thôi. Giờ đổi người mới tới thì anh phải thế thì mới cố rằng phải dạy đủ mọi công chuyện rồi anh bỏ đi cho khác. Cho khác người ta mới thấy. Cho nên thay đổi hoài hoài. Các bạn tư đây rồi mặt mày cũng không thay đổi hoài hoài. Mà không biết sao. Sao tôi nhìn hiếu lên, ta dồn thấy nó trẻ hoài. Nó có thay đổi. Nhưng đâu có biết thay đổi cái gì đâu. Mà chừng nào anh đi lên với tỉnh, anh nói, ồ, anh dồn ra thế là tôi có thay đổi được từng này, lúc đó anh mới giảng đạo được. Nhá, thay đổi. Cũng như anh Phương bây giờ, nó chỗ tráng nó cũng bắt đầu thay đổi. Gom lần lần hết rồi. Một sẽ thay đổi lắm. Rồi chừng ít năm sau, ta nói, ba cha, Phương sao lúc này, trẻ dính con trai anh, nó không già, nó phải thay đổi vậy đó. Mới lên cho. Anh lên rồi thì nó vui, nó như nít rồi. Mình thấy hình thì mình ra cái chút đâu có lớn đâu. Mà biết đủ chuyện đó. Không có nặng nề nữa. Nếu khi mình buông bỏ. Không đánh phấn, không tha son. Nhưng mà thấy mặt người ta dồn thoáng mặt mà trang nghĩ tươi đẹp. Thì đánh phấn tha son mới tươi đẹp chứ người ta dồn tươi đẹp. Cái mặt tôi trước đâu có hồng vậy. Bây giờ tôi hồng. Tôi không biết tôi thiền, tôi thấy y vậy, tôi đỏ. Rồi tôi đứng như kiếm, tôi trà vậy, cái thấy nó đỏ rồi. Đỏ liền. Đứng khỏi trần bỏ sáng. Thì cái đó là mới chứng minh là cái hào quang nó xuất phát. Nó chạy hoài, lấy hoài, nó liên hệ với cả càng khôn vũ trụ. Tôi thấy không? Thầy đứng không? À, hiểu điển rồi là kia rồi, biết điển rồi. Sắc đẹp sẽ có tự nhiên, không cần đi chinh ai, có sắc đẹp. Không sơn dịch, nó đâu có đẹp bằng cái này. Cái này tự nhiên mà, tự nhiên nó đẹp hơn. Rồi bây giờ ai? Bởi vì khi đổi mà đúng cái xác đó, mà cái xác nó phải đương sống. Thấy chết nhưng mà còn hơi thở. Thấy chết nhưng mà cái nhịp thở ở trong đó còn. Chính là chính cái còn sống. Thì có người làm việc ở trong đó. Cho nên xuống phải dọn lại. Có như anh chiếm cái nhà mà có người ở thì anh vô anh phải sắp đặt. Sắp đặt rồi thì mấy người đó nó đi chứ. Chắc dễ mà không có gì đâu. Họ đâu? Nếu mà cô tiên đó mà làm cho họ mê quá đó, thì cô tiên nó không phải là cô tiên sáng suốt. Phải hiểu nhân nghĩa lễ chí chính, không nên làm cho chồng mình mê. Mình mới thấy con vợ đó là vợ lý tưởng. Chứ con vợ mà bắt mình mê đó là con vợ đó, con vợ, con quỷ. Con quỷ á, thiệt á, nhiều người lấy mà không biết đâu. Bắt chồng mình mê mình không, đó là quỷ. Không phải, nói sự thật vậy đó, tôi nói sự thật vậy đó.